Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Body, speech and mind held in perfect oneness. I send my heart along with the sound of the bell. May the hearers awaken from forgetfulness and transcend all anxiety and sorrow.
Ba nghiệp lắng thâm tình.
Thưa đại chúng, hôm nay là sáng Chủ nhật ngày 16 tháng 4 năm 2017. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Tuần này nhằm cái dịp lễ Long Weekend, đa số được nghỉ 3 cho tới 4 ngày. Và mỗi năm vào dịp này thì chúng ta đều có một khóa tu mùa xuân 4 ngày ở tại tu viện Tây Thiên. Hôm nay là ngày thứ 3 của khóa tu rồi. Sáng nay đại chúng từ Tây Thiên trở về đây để tham dự buổi lễ hàng tuần. Và bây giờ chúng ta có buổi sinh hoạt buổi sáng Chủ nhật. Đại chúng sáng nay có khỏe không? Hôm nay trời tuyết và đại chúng đi chùa đông, rất là hạnh phúc. Mình nghĩ rằng tháng 3 rồi thì thấy trời tuyết tan sạch, trời bắt đầu ấm rồi, ai cũng chuẩn bị đi vào hè. Nhưng mà không ngờ chúng ta trở lại mùa đông. Nhưng mà không sao cả, tại vì chúng ta Edmonton thì cho dù mùa đông thì cũng có tuyết, mà mùa xuân thì cũng vậy thôi. Tại vì mùa nào chúng ta cũng có cơ hội để tận hưởng cái đẹp hết. Cuộc sống là vậy đó. Nếu chúng ta mở lòng, chúng ta chấp nhận thì chúng ta sẽ hạnh phúc, bình an hơn là chúng ta bắt buộc. Nếu chúng ta đặt để một cái việc gì đó nó phải là như vậy thì chúng ta là người tự khổ chứ không ai khác. Ở trong một cái vườn hoa nó có trăm thứ hoa, cho nên dù là một cái cọng hoa rất nhỏ nó cũng nói lên được cái nét đẹp của nó. Quý vị nhìn ở trên cái chậu cây này thì mình nhìn vô mình thấy cái cây lá bồ đề. Nhưng mà chút xíu quý vị tới gần, quý vị sẽ thấy rằng ở bên cạnh cái cây bồ đề này nó có một cái cây rất là nhỏ, lá héo héo, úa úa, vàng vàng như một cái hoa dại. Tự nhiên nó làm cho cái bình hoa đẹp lên, nhìn rất là tự nhiên hơn. Khi chúng ta chinh một bình hoa, không phải là chỉ chọt hoa vô không, mà đôi khi chúng ta phải điểm những cái lá, nhờ lá mà hoa nó đẹp. Trong cuộc sống cũng vậy, có những cái nhỏ nhỏ nó xuất hiện, nó làm cho cái chính nó đẹp hơn. Có nhiều người người ta tới với mình, ta đâu làm được việc gì đâu, người ta rửa chén không à. Nhưng mà không có người rửa chén thì bừa bãi lắm, mình nấu ăn không thoải mái. Cho nên mình là người nấu chính và có người đứng rửa chén là hạnh phúc. Mình là người nấu ăn chính mà có người mình tốt một câu, người đó có biết làm gì đâu, tới ngày tối đây sắc gọt không à. Người đó không sắc gọt thì làm gì mình có đủ thời gian để mình có nấu được một cái nồi thức ăn. Cho nên trong cuộc sống này, dù một người làm việc rất nhỏ nhưng mà họ cũng đã đóng góp vào trong cuộc sống của mình rất nhiều, thiếu họ không được. Mình hay ví dụ một cái bài ca, một ca dao đó. Mình nấu canh mà bỏ tiêu cho ngọt, bỏ hành cho thơm, đơn giản vậy thôi. Có một tô canh là chín rồi, nhưng mà nếu có thêm miếng tiêu, miếng hành thì cái tô canh đó trọn vẹn. Trong cuộc sống của mình đó, đừng có nghĩ người ta là hành là ngò, không ra gì. Ta không ra gì thì cái tô canh của mình cũng chẳng ra chi. Thấy như vậy thì tự nhiên mình thấy rằng xung quanh mình, trước mặt tôi đây là người tôi thương tôi yêu, bên trái tôi đây là người tôi yêu tôi thương, bên phải tôi đây là người tôi yêu tôi thương, sau lưng tôi đây là người tôi thương tôi yêu. Cho nên trước mặt, sau lưng, bên phải, bên trái đều là những người, một là tôi thương tôi yêu, hai là tôi yêu tôi thương. Tôi thương tôi yêu, và những người đó cũng là thương yêu tôi. Họ không thương mình họ đâu có tới, họ đâu có thương mình họ đâu có giúp mình, họ có thương mình họ mới làm điều đó. Thì không có lý do gì để mình từ chối tình thương của họ cả. Ở trong trong cuộc sống á, chúng ta thường hay nghe một cái danh từ cô hồn. Cô hồn là gì? Là những cái vong hồn cô độc. Nhưng mà có những người á, không đợi chết mới thành cô hồn. Ngay trong cuộc sống này họ cũng đã trở thành cô hồn rồi. Tại vì cuộc sống của họ rất cô đơn, rất lẻ loi. Đôi khi họ đâu có thiếu ăn, nhưng mà họ thiếu một người bạn, họ thiếu một người hiểu họ, họ thiếu một người biết thương họ, họ thiếu một người biết lắng nghe họ. Cho nên phải cẩn thận, đôi khi ngồi sát bên mình là một cô hồn đó mà mình không biết. Mình cứ nghĩ người này hạnh phúc lắm, nhưng mà có những niềm đau lòng không nói hết. Họ nói không hết được những cái niềm đau nỗi khổ của họ. Mà nếu chúng ta là người có tuệ giác, có quán chiếu, có tĩnh lặng, thì chúng ta sẽ nhận ra những cái điều đó. Nếu mà mình thương con mình á, mình để tâm tới con mình á, chỉ cần nó đi học về, mình nhìn cái nét mặt của nó thôi, cái tướng đi của nó thôi, cái cách ngồi nó ăn thôi là biết bữa nay có chuyện rồi đó. Nó ngồi nó nhơi lên nhơi xuống là mình biết rồi đó. Nó đi thiểu não là mình biết rồi đó. Còn bữa nào nó có niềm vui quấn quýt là mình thấy nó khác liền. Cho nên nếu mà mình có hiểu đó thì mới có thương. Mà đó là hai cái chất rất cần trong cuộc sống. Không có hiểu thì không thể thương. Mình quen biết một cái người á, có nhiều khi mình quen mà mình chưa biết. Gặp á, nhìn mặt quen mà, ồ tôi nhìn anh tôi quen anh lắm. Nhưng mà cái chữ biết ở đây á, nó sâu lắm. Là tại vì mình có gần gũi, có lắng nghe, có chịu hiểu thì mình mới biết. Chứ còn không thì chỉ quen mà không biết. Trong tình cảm á, nó có những cái tình cảm mới gặp gọi là sơ giao. Mới gặp là sơ giao, rồi bắt đầu xin số phone, mời đi ăn, mời đi uống cà phê, mời tới nhà chơi, gọi là kết giao. Rồi một ngày, hai ngày, nhiều năm, nhiều tháng, thâm giao. Còn nếu không á, gặp nhau hello hay là xã giao. Mà nếu mà gần quá, bữa nào giận là xã giao, không phải sao giao kia mà giao dây đê. Cho nên kêu xã láng. Cho nên là mình có sơ giao, kết giao, thâm giao, xã giao. Như vậy thì cái tình cảm mình nó mỗi ngày nó đi như vậy. Vợ chồng mới gặp nhau cũng mới còn quen mà, rồi ở chung lâu ngày bắt đầu mới thành chồng thành vợ, rồi càng ở lâu càng hiểu. Nhưng mà không lẽ giờ hiểu người đó quá bỏ họ sao? Càng hiểu thì càng thương, tại vì quá trời cái tật. Giờ tôi không chịu khó thương, ai thương đây? Thôi, người đó quá khó chịu, thôi thì mình chịu khó. Tu là gì? Tu là chuyển. Người ta khó chịu thì mình chịu khó. Như vậy đó thì cuộc sống bắt đầu nó mới luôn luôn. Chứ còn nếu mà mình bây giờ thưa đại chúng là trong cuộc sống này mà ai mà không hợp với mình là mình bỏ ra hết, thì cuối cùng cũng có gì hết trơn. Nhiều lúc có bà lạch rau á, ở đây rau nó mắc mà trọng mà nó hơi héo héo thôi, nó chưa có thật sự là nó hư, kệ để lại ăn. Nhiều khi mình lạch rau á thì mình cũng nghiệm ra được cuộc sống. Ai mà cũng mình cũng lạch bỏ hết á, chắc có lẽ trên đời mà không có người bạn nào hết trơn. Bởi vì có người nào mà không có tật, người không tật này cũng tật nọ, mà mình lạc tiếng hồ còn cộng. Cũng như vậy. Cho nên đạo Phật ở đâu? Đạo Phật ngay trong cuộc sống của mình. Lạc rau cũng tìm ra được đạo Phật, quét nhà cũng tìm ra được đạo Phật. Mình có cái câu á, bói ra ma, quét nhà ra rác. Hỏng mươi thôi, mươi là có. Hỏng móc thôi, móc là có. Cho nên mới kêu trách móc, móc ra để trách. Con người mình đó là, nếu mình mà xính xái thì cái gì cũng được hết, mà chịu móc cái tật của người đó ra không? Lúc nào cũng có. Cho nên ngồi đây không ai mà dám giơ tay nói tôi là người 100% khỏe mạnh hết á. Ai cũng có bệnh hết á, có điều là bệnh nặng, bệnh nhẹ, và thậm chí không bệnh gì hết cũng kiếm viên thuốc bổ uống ngừa bệnh. Vậy thì trong cuộc sống của chúng ta là nếu chúng ta không sợ bệnh thì chúng ta đâu có uống thuốc, mà chúng ta chấp nhận bệnh chúng ta mới uống thuốc chứ. Cũng như thế, nếu mà chúng ta không sợ những cái tật, những cái sân si phiền não của ta thì chúng ta đâu có tu để làm gì? Tu để ngừa phiền não. Mà nếu lỡ có phiền não rồi phải tu dữ nữa để làm cho phiền não nó tiêu tan. Thế thì không ai được nói rằng tu không cần tu. Tu là uống thuốc, uống thuốc để ngừa bệnh và uống thuốc để chữa bệnh. Người nào mà không có tật, mà tật là gì? Là do cái gì mà chúng ta làm mỗi ngày nó thành ra tật. Và nói theo đạo Phật là nghiệp. Nghiệp là gì? Là những cái gì chúng ta cứ làm đi làm lại lâu ngày nó thành ra nghiệp. Ví dụ như giờ mình đi chùa mỗi tuần gặp ai cũng mô Phật, về nhà nhiều khi lỡ bắt con cái mô Phật, người ta tưởng đâu lộn à, dạ xin lỗi chị tôi quên, tôi tưởng tôi ở chùa. Nhưng mà nghiệp này là nghiệp tốt hay nghiệp xấu? Nghiệp tốt. Nghiệp có hai loại, nghiệp xấu và nghiệp tốt. Nếu mình luyện, mình viết thành một cái thuần thuộc của tốt thì gọi là nghiệp tốt, gọi là thiện nghiệp. Còn nếu mà mình luyện viết mình thành ra một cái tật rất là dở, đó là ác nghiệp. Chữ ác á, không có nghĩa là chúng ta phải giết ai, hại ai. Chữ ác nghĩa là chúng ta làm, chúng ta nói, hành xử một cái gì mà làm cho người ta tổn thương. Người ta bị tổn thương bởi lời nói của mình, và mình bị tổn giảm cái hạnh đức. Chữ tổn giảm nghĩa là ác, chữ tăng đức nghĩa là thiện. Mình nói điều gì mà cho người ta thêm niềm vui, cho người ta thêm hạnh phúc là thiện. Mình hành xử làm sao để người ta cảm nhận được tình thương, cái thoải mái là thiện. Còn mình nói mình không khe cảm giác của người khác, mình không quan tâm tới người khác nghĩ gì, chỉ cần thỏa mãn cái giận tức của mình thôi, đó là ác. Có nhiều khi mình vỗ bàn mình nói tôi là vậy đó, thì người kia cũng vỗ bàn nói thì tôi sẽ cho ông như vậy luôn. Tôi sẽ cho bà như vậy luôn. Thì rốt cuộc vậy vậy là sao? Hai cục nghiệp nó gặp nhau. Hai cục nghiệp mà chọi nhau thì ai lãnh? Con mình nó lãnh, người thân mình nó lãnh. Cho nên đó, mình có tu á, cái câu mà nói là một người tu mà cả nhà được hưởng đó, Nó không có trái với đạo lý nhân quả đâu. Không phải là chết rồi cứu ai, nhưng mà mình có tu là cả nhà mình chuyển dữ lắm, nhờ lắm. Thử bây giờ quý vị không tin, quý vị thử đi. Bắt đầu từ ngày mai hay chiều nay về, vợ chồng ký contract nha. Tháng này mình cố gắng đừng gây gỗ nha. Rồi mình thấy không khí trong nhà mình nó khác liền. Cái môi trường là từ đâu? Từ một cái cách sống của con người. Quý vị chỉ cần bước vô cái nhà đó mà thấy quá trời dơ luôn là biết rồi đó. Cái xung quanh đó làm sao nó nói lên được cái bản chất của con người. Nhà Phật gọi cái đó là gì? Cái xung quanh là cái y báo, còn chính bản thân mình là chánh báo. Chánh báo tức là cái quả báo ngay nơi mình. Mình như thế nào là xung quanh nó như vậy. Người sạch sẽ là xung quanh nhà cửa gì nó cũng sạch. Người bê bối là nhìn bê bối. Người biết ăn mặc sang trọng, mặc đơn giản mà nhìn sang. Người cái gì cũng quệt lên hết, ta đâu kêu sang, cải lương. Có 10 chiếc nhẫn đeo hết 10 chiếc, dây chuyền có nhiêu đem vô hết, mấy cái kẹp có nhiều kẹp lên. Nhiều khi đơn giản hai cái kẹp thôi. Thì người ta có cơ hội, ta nói tóc em dài, em cài hoa thiên lý, miệng em cười, anh để lý, anh thương. Nhiều khi người ta thương mình ở cái nét đơn giản, mà mình quá trời quá đất thì người ta cũng ngán mình lắm. Cho nên đó, quý vị thấy một cái người tu á, mà nhẹ nhàng, dễ thương, dễ chịu thì người ta sẽ dễ gần. Một cái người mà khó chịu, quạo quọ, câu có thì người ta ít gần. Tại vì bất đắc dĩ người ta phải gần thôi, chứ người ta chẳng muốn đâu. Cho nên đó, Đức Phật có nói một bài kinh, ở trong kinh có một bài kinh là kinh soi gương. Soi gương tức là mỗi người mình phải có một tấm kiến để mình soi mặt, mặt mũi của mình. Không có người nào trong chúng ta mà trước khi đi ra mà không coi kiến. Quý vị biết à, quý vị người tời mình còn tóc á, trước khi mình đi ra mình phải nhìn vô kiến coi tóc tai mình ok không. Các thầy thì thỉnh thoảng coi kiến, mà đôi khi cái kiến của các thầy là gì biết không? Cái bàn tay nè. Cạo tóc xong rồi lấy cái bàn tay rờ vòng cái chỗ nào nó cộm cộm là biết chỗ đó chưa sạch. Thì lấy cái dao vào đem tới đó gọt cho nó sạch. Biết rằng tu là không cần đẹp mà cạo đầu phải cho láng, chân láng phải cười chết. Nó cạo đầu mà còn lốm chốm, ông thầy này cạo đầu cũng sạch. Thật ra cho dù mình đơn giản mà mình cuộc sống mình đơn giản đến mức là cạo đầu, nhưng cũng phải cạo coi cho nó được chứ. Cạo mà chỗ chỗ ta kêu giống như bắp mà cạp. Hay là ta kêu là cắt tóc mà. Cho nên cạo cũng phải cạo cho sạch. Cả đời người tu chỉ có mấy bộ đồ đó thôi, nhưng mà không có được mặc đồ nhăn. Nhăn nhó mặc đâu có được. Không muốn nhăn thì phải vừa sấy xong phải đem nó ra liền. Cuộc đời này cũng vậy. Mình không muốn mình trở thành một người khó thương, thì khi mình vừa nổi cơn giận lên là phải biết liền để chỉnh liền, chứ đừng để nó bộc phát. Không có tội lỗi gì khi phải phát lên giận. Nhưng mà cái ở đây quan trọng là mình biết mình giận. Có nhiều khi hồi nãy có một ví dụ đó, có nhiều khi này, cái dĩa này với cái ly này nó đâu phải bộ đâu, cái này là mình ráp nè. Mình đi tìm một cái người đối tượng của mình cho nó hợp, mà sao hợp được nếu mình không ráng hợp. Có nhiều khi chồng Bắc và vợ Nam, hai thế giới. Chồng muốn diễn tả sông Hương hay gì, chồng muốn diễn tả Hồ Tây, vợ không có cảm giác gì hết, tại vì có ra ngoài đâu biết. Rồi vợ muốn nói về hàng dừa cây tre, chồng cũng chả thấy được. Thế rồi cuối cùng là phải ngồi lại với nhau, thường kể cho nhau nghe, thậm chí dắt nhau đi về quê của nhau để hiểu được hoàn cảnh của đời sống nhau. Cuộc sống này cũng vậy. Chúng ta phải đi đến và giới thiệu cho nhau. Ở trong mấy cái trung tâm tu, thường thường có người nào mới đến là mình hay mời các vị đó: dạ xin mời chị đứng lên giới thiệu, dạ em tên là gì đó, pháp danh gì, ở đâu đến. Thậm chí mình ngồi chung một cái buổi tọa đàm nói chuyện, đông quá đâu có ai biết mình là ai. Mình giới thiệu. Giới thiệu để chi? Để người ta hiểu mình, ta biết mình từ đâu tới. Mình nói những cái điều đó, người ta nói ồ, cái chị này chị ở đó, thành thử chỉ dùng cái từ ở đó, người ta không có trách. Ví dụ như người ta biết mình là người Huế, mà mình nói hồi sáng này em đi chợ em gặp mụ đó. Nó trời sao kêu nặng quá vậy, kêu người ta bằng mụ. Nhưng mình hiểu à, cô này ở Huế, cô gọi chữ mụ là không có gì sai hết, không có gì nặng hết. Thí dụ vậy. Cho nên mình hiểu được nhau thì mình thông cảm. Cho nên chữ cảm là mình đã cảm được cái tình thương của nhau, cái tập của nhau rồi, là chúng ta thông cảm. Có khi gọi là cảm thông, cảm rồi mới thông. Người ta nói mình không cảm được gì hết á, trách móc đủ thứ, tới hồi ô tôi hiểu ra rồi, từ đó cảm cho nó thông hết buồn. Rồi càng thông thì càng cảm, cho nên cảm thông cũng được mà thông cảm cũng tốt. Người ta hát một bài hát, bài hát thật là hay mà ta hát bằng cả trái tim người ta, người ta đưa trái tim người ta đi vào bài hát, thì mình nghe xong mình nói wow, cái người này hát truyền cảm quá. Họ truyền cái tình cảm của họ, mình nghe mình cảm được. Người hát cũng phải hát cho truyền cảm. Cho nên mình nghe nhạc á, không phải mình chỉ nghe cái âm nhạc, tiếng nhạc, mà mình nghe luôn cả lời nhạc, để mình hiểu được tâm tình của người nhạc sĩ. Và người ca sĩ cũng sẽ đọc cái bài hát đó nhung nhuyễn để hiểu được cái lời, cái tâm tình của người viết nhạc, để diễn đạt cái bài nhạc cho nó tới. Cho nên đạo Phật á, không phải chỉ là một tôn giáo như chúng ta nghĩ tới cúng bái van xin. Đạo Phật là một cách sống mà chúng ta có thể tìm ra được cách sống này mạn bạc trong cuộc đời của mình. Nếu không có cuộc đời sẽ không có đạo Phật. Đạo Phật là để cho con người, bởi vì con người có mặt ở đây và con người rất nhiều những khổ lụy, cho nên đạo Phật có mặt để giúp cho những cái khổ lụy đó nó được chuyển hóa. Cho nên thường nói đạo Phật là đạo cứu khổ. Nếu người mà khổ về thân, đạo Phật có một bài giảng nói về cái khổ của thân, những cái cấu tạo của thân, để người đó giải đi cái đau khổ, cái chấp trước về thân. Thân mất tịnh, thân này là do bốn chất đất nước gió lửa nó hợp lại. Nếu mình bị dính mắc về thân, hôm nào mà da nó nhăn, mắt nó mờ, đủ thứ thay đổi đau khổ quá, vì không chấp nhận được cái thay đổi đó. Nghe bài giảng nói về cái cấu tạo, cái phối hợp của cái thân, rồi cái sự thật về sắc thân, để chúng ta giảm cái niềm đau nỗi khổ về thân. Mình thương người đó quá, bây giờ người đó đi rồi mình chấp nhận không được. Nghe một bài nói về vô thường, tự nhiên mình giảm được cái cuộc đời, giảm được cái khổ về dính mắc. Mà bây giờ nói vô thường để chi? Để cho chúng ta trân trọng sự có mặt của nhau ngay trong giây phút hiện tại này. Có cái bài hát đó: nếu có thương tôi thì hãy thương ngay bây giờ, nếu có tốt với tôi thì hãy tốt ngay bây giờ, đừng đợi ngày mai tôi đi rồi mới tốt. Tại vì một cái xác chết không có hiểu được cái gì mình muốn nói hết. Cho nên bây giờ, thế giới bây giờ, người ta liên lạc với nhau bằng iPhone nhiều lắm. Nhưng mà cái iPhone nó đâu có cảm tình. Chỉ có trái tim với trái tim mới rung động được. Cho nên nhà Phật có một cái danh từ gọi là truyền tâm ấn, lấy cái tâm của người thầy truyền vào tâm của người đệ tử. Mình sống như thế nào mà mỗi ngày lấy tâm truyền tâm, chứ không phải lấy iPhone truyền với nhau. Nó chỉ là một phương tiện, nó là phương tiện chứ nó chưa phải là rốt ráo, là cứu cánh để nó cứu khổ cho mình. Vật chất là phương tiện để giúp cho mình thuận lợi dễ dàng trong cuộc sống, chứ không phải là cái cứu cánh giúp cho mình đau hết khổ đau đâu. Mà bây giờ thấy hình như mình đau khổ vì nó hơi nhiều. Chỉ cần dỡ cái phone ra mà nhìn xô cái phone mà còn có 20% pin thôi là quấn quýt lên đi kiếm chỗ ghim điện. Đi tới đâu cũng hỏi nhà có chỗ ghim điện không. Thậm chí bây giờ lên xe cũng phải ghim vô liền, chứ không thôi miết một cái phone kho chịu không nổi. Đang ngồi nói chuyện với nhau vậy mà chỉ cần cái phone kia nó tiếng to cái là bấm liền có ai nhắn, quên mất tiêu người trong trước mặt. Nó đâu có gì tội đâu. Nhưng mà nếu mà mình chúng ta sống mà cứ quên lãng như vậy vài thì từ từ người kia sẽ chán mình. Anh sống gần tôi mà anh không có hồn với tôi. Anh đang nói chuyện với tôi mà hồn anh gửi vô cái đó. Thành nữ ra một lần thì có thể được, nhiều lần thì bắt đầu người ta bắt đầu chán chường. Cho nên cuộc sống này nó trở nên vô vị. Bởi vì con người không có bao giờ ngồi gần, bây giờ là càng ngày mình không có tiếp xúc với nhau nhiều nữa. Đi làm về là laptop, computer. Có nhiều đứa con nó ngồi nguyên một ngày với computer, nó chố mắt vô nó nhìn vậy mà ba mẹ nó đi ngang đau lưng đâu thầy biết. Ăn cơm chưa nó chẳng hay. Quý vị để ý có phải như vậy không? Chúng ta cứ nhiều khi là có bộ phim rồi ngồi luyện, quên hết cái gì của xung quanh. Thậm chí mà mình tu dữ lắm nha, tối nay 7 giờ tụng kinh đó, mà phim nó hết ngay cái chỗ này, trời ơi tới cái tập cuối này rồi hai đứa nó gây lộn này, rồi hết phim ngay chỗ đó à, bỏ vô cái cuốn kế rồi nó gây rồi kết buồn sao rồi đi tụng kinh, bỏ vô cuốn kế. Cho nên mấy cái nhà làm phim đó mà họ cắt phim nó cũng đúng lúc, cắt ngay chỗ đánh cái rầm cái không biết chết không. Mình phải bỏ cuốn kế vô mình coi cho nó chết chưa, mà mình nhất định là chết rồi mình mới chịu. Chết rồi mới đi tụng kinh, chắc là muốn coi chết chưa để cầu siêu luôn sao vậy. Pháp Hòa không có bác cái chuyện technology, nhưng mà bây giờ con người mình mà sống mà thiếu, mình thiếu thốn cái đó mình chịu không nổi. Hồi xưa mình khác nha, trời ơi thiếu thốn em anh chịu nổi, nhà vắng quá. Mà giờ là không cần, bà đi đâu bà đi, ông đi đâu ông đi, tôi có cái phone đủ rồi. Thậm chí ngủ phải để cái phone kế bên, nửa đêm bấm tay nhắn, chi cho nó khổ vậy. Cho nên mà mình biết là nếu mình rơi vào cái trường hợp như vậy là biết đã đến lúc rồi đó. Mình phải có cơ hội mình nhìn lại, quán chiếu trở lại. Trời ơi, mình một thương một cái người nào đó, mình gửi quá trời những cái icon vui, buồn, ôi đủ thứ hết mà người trước mặt chưa hề nói một câu. Cái người đâu đâu á, tim gửi liên tục luôn mà người trước mặt không hề có một cái cảm giác gì hết. Cho nên Phật nghĩa là giác, ma nghĩa là mê. Khi nào mình tỉnh là mình là Phật, mình mê là mình là ma. Vậy thì bây giờ mình theo đạo Phật nghĩa là mình theo cái con người giác ngộ, con đường giác ngộ. Hễ mình tỉnh ra những cái gì mình đang sống sai thì chỉnh nó lại. Đây cái ly này mà nếu mà để méo vậy mà ai đi ngang cũng không bao giờ quan tâm tới nó thì mãi mãi nó méo. Mà chỉ cần một người đi ngang thôi, không cần hai mắt nữa, một mắt nhìn cũng thấy méo mà. Chỉ cần lấy bàn tay chỉnh nó lại vậy, nó ngay liền tức khắc. Cuộc sống là cần quan tâm. Cái nhà của mình mỗi người phải dán mắt vô một chút. Chồng đi làm về thấy nồi cơm hết mà cũng hết rồi là thôi, chứ không có nghĩ tới cái thứ hai là thôi phụ vợ nấu nồi cơm đi, lát vợ về làm đồ ăn cái bớt được giờ ít giờ. Mà bả về mà cơm nấu, bả tưởng đâu nồi cơm còn, bả nấu đồ ăn ra dọn chén không có cơm là bắt đầu có chuyện rồi. Cho nên mình muốn cái quan, cái cuộc sống là mình, cái quan trọng là mình có dán tâm mình vào trong đó. Một cái nhà mà chồng không hề biết gì trong nhà, vợ không hề biết gì, con không hề biết gì, thì cái đó nó đâu kêu cái máy gia đình nữa. Nó chỉ cái nhà thôi, ở chung vậy thôi, chứ không có gia đình gì hết. Tiếng Anh nó rõ home hay là house, hay là cái house hay là cái family. Family là không phải mạnh ai nấy ngồi, family là phải có chung. Thì hôm nay trong cái buổi thưa chuyện với đại chúng ngày Chủ nhật, Pháp Hòa nhân mượn cái chuyện là thời tiết vô thường để nhắc nhở chúng ta thêm một chút nữa cái ý nghĩa mà chúng ta làm sao chúng ta ứng dụng Phật, đạo Phật trong đời sống của mình. Đạo Phật không hề xa mình một chút nào hết, ngay trong cuộc sống của mình. Bất cứ lúc nào mình nói điều gì sai tỉnh nhất là liền, mình nói vậy quá đáng, lúc đó là mình là Phật. Cái giây phút mình nói sai là mình ma, giật mình lại là Phật. Cứ mỗi ngày mình chuyển ma thành Phật, chuyển ma thành Phật, cho đến mình trở thành một Đức Phật toàn vẹn. Thế là mình tu thôi. Tu nghĩa là chỉnh, chỉ cần để ý thôi. Cho nên ngay cả lúc mình ngồi thiền cũng chưa chắc mình ngồi đã ngay à. Nhiều lúc ngồi méo xẹo à. Thì cái vị mà người ta đi xung quanh đó, người ta chỉnh mình lại, ta nói là cái lưng mình ngồi không thẳng nè, cái vai mình ngồi méo nè, cái cổ mình ngồi cúi quá nè. Ngồi thiền mà đôi ly mình quên đó, mình ngồi không đúng cách, thì có một vị đi ngang, cái vị đó gọi là giám thiền. Cái vị đó đi xung quanh và để điều chỉnh là cái cách ngồi của mình. Cũng như vậy, trong cuộc sống mà chúng ta cần có sự nhắc nhở với nhau. Ai không đúng thì chúng ta nhắc, mà chúng ta biết cách nhắc. Nhắc trong cái nhỏ nhẹ, cái ôn hòa, để làm cho cuộc sống này nó tươi tốt hơn. Ai cũng cần tưới hoa hết á, không có người nào mà không cần tưới hết á. Có nhiều người nói tôi không cần khen, đừng có khen tôi không thích. Nhưng mà thử chê hoài coi, đời nào mà làm nữa, làm lần thôi chứ làm mà bị chê bất quá tâm. Cho nên ai cũng cần được thương, và ai cũng phải thương. Năm nay lễ Phật Đản của chúng ta sẽ tổ chức vào ngày 7 Tây tháng 5. 7 Tây tháng 5. Cho nên ngày thứ 7 6 Tây tháng 5, tất cả những vị nào còn đang trong thời gian cúng thất cho người thân, xin nhớ là cái tuần đó chuyển lại cúng ngày thứ 7, thay vì cúng ngày Chủ nhật như thường lệ thì sẽ không cúng ngày Chủ nhật mà chuyển lại cúng ngày thứ 7 buổi sáng, giờ rất giống nhau, chỉ có đổi ngày thôi. Rồi ngày 6 Tây buổi tối lúc 7 giờ sẽ có một cái lễ Phật Đản dành cho các em trẻ, vì cái lễ đó là hoàn toàn nói tiếng Anh, cho nên các vị có thể khuyến khích các con của mình về chùa để dự cái lễ Phật Đản đó, vì lễ Phật Đản đó nói tiếng Anh, giải thích ý nghĩa rồi vân vân, để cho các em được hiểu, dành riêng cho các em. Thì quý vị nhớ tháng 5 tới này, ngày 6 và ngày 7 chúng ta sẽ có chương trình. Buổi sáng là chương trình sinh hoạt của người lớn, từ 9 giờ cho tới chiều. Rồi tối 7 giờ cho tới 8 giờ là giờ của các em. Qua ngày Chủ nhật 7 tây tháng 5 sẽ chính thức lễ Phật Đản. Cảm ơn đại chúng đã tham dự buổi nói chuyện sáng hôm nay. Chúc nguyện quý vị thân tâm thường an lạc. A Di Đà Phật. So I just announced that there will be a Buddha's birthday celebration in English on May the 6th, 7 p.m. It's on Saturday. And officially Buddha's birthday celebration on May the 7th at 10:30 a.m. in this temple. So please mark and take your time and attend the ceremony. lễ Phật đản có thông báo ở dưới chai đường, quý vị có thể lấy một bản để theo dõi những ngày lễ A Di Đà Phật. Bây giờ chúng ta xả chân chút xíu, please massage your legs, và sau đó chúng ta nghe tiếng chuông và cùng đứng dậy. Thưa, chiều hôm nay lúc 2 giờ sẽ có một khóa lễ sám hối tụng văn thủy sám lúc 2 giờ. Quý vị nào có rảnh thì mời ở lại tụng kinh lúc 2 giờ. Và sau đó 4 giờ tất cả những vị tham dự khóa tu sẽ trở về lại tu viện Tây Thiên để tiếp tục thời khóa cho ngày thứ 2. A Di Đà Phật.